trước thời gian mười năm qua, ở trong giảng đường này tôi triển khai, tôi diễn giảng cho đại chúng những cái hệ tư tưởng tối thượng thừa của Phật giáo. Hay nói cách khác là tôi chỉ trình bày diễn giải về cái hệ tư tưởng liễu nghĩa, đệ nhất nghĩa của thời kỳ Nhật Mộc Hoàng Chiếu. Nói theo tam thời ngũ giáo, tức là Nhật Mộc Hoàng Chiếu, giáo lý cao siêu. Ví như mặt trời lặn xuống gần như mặt đất, ánh sáng chiếu vọng lên trên đỉnh núi cao. Chỉ có những cái từ 1/3 trở lên chót núi cao, cỏ cây hoa lá mới được tiếp thu ánh sáng của buổi trời và chiều vàng. Còn những gì ở dưới thấp thì không có tiếp thu được ánh sáng đó. Cho nên giáo lý của thời kỳ Nhật Mộc Hoàng Chiếu, cũng tức là giáo lý liễu nghĩa thượng thừa, nó cao siêu lắm. Tuy nhiên là cái cao siêu nào cũng không thể bỏ qua những cái thấp mà có được. Cũng như những tòa cao ốc cỡ nào cũng không thể rời khỏi cái nền móng mà có được. Vì vậy cho nên hôm nay có thể gọi là ôn lại những vấn đề từ thấp tới cao, để cho có một số Phật tử khỏi thắc mắc rằng có lẽ thầy Từ Thông này chỉ nói những cái việc khó khăn và cao siêu như thế, còn những cái việc bình thường không biết và không nói được chăng? Người ta cho rằng Phật tế lý địa bất thọ nhất trần, còn sanh diệt môn trung bất khả nhất thất. Về mặt tuyệt đối chân lý cao siêu thì nó cao siêu lắm, nhưng mà trên phương diện thực tế thì không thể bỏ qua một pháp nào. Vậy thì tất cả những cái gì gần gũi với quần chúng, với nhân dân, với những người đệ tử Phật, há lại không có bổ ích hay sao? Vì để trả lời những cái nghi ngờ đó, cho nên hôm nay là coi như là tôi ôn lại những cái điều căn bản từ thấp đi tới cao, với cái đề tài là đề tài rất đơn giản là làm sao để trở thành người Phật tử. Mặc dù nó đơn giản như thế, nhưng mà tôi tin rằng là đại chúng, những người nghe những kinh điển liễu nghĩa thượng thừa, cũng như những người mới phát tâm như trên con đường đạo, đều có thể cần thiết ôn lại, nhớ lại và hiểu kỹ thêm về cái đề tài đó, làm sao để trở thành người Phật tử. Đó là cái đề tài mà tôi trình bày trong buổi hôm nay. Vấn đề này, để trả lời vấn đề này, có lẽ là nhiều Phật tử trả lời được. Làm sao để trở thành Phật tử? Nhưng mà xin nhớ rằng là tôi muốn nói làm sao để trở thành người Phật tử. Người Phật tử đây phải là người Phật tử, phải mở thêm cái mặt nha, người Phật tử chân chính. Người Phật tử chân chính nó có khác với người Phật tử cũng tự nhận mình là Phật tử nhưng mà chưa được chân chính, vì chưa học Phật. đa số đồng bào ta từ Nam chí Bắc, phải nói rằng đa số, có những người chỉ biết thờ cúng tổ tiên và thỉnh thoảng cũng biết có thờ một câu niệm Phật Di Đà, niệm Phật Thích Ca, niệm Phật Diệu Tư Lưu Ly Quang Lai chẳng hạn. Và những ngày lễ vía rằm 30 cũng có vua hương hoa trà quả cúng dường. Những người như thế tuyệt đại đa số người ta tin rằng người ta là người Phật tử. Có những người chưa có được đến chùa, chưa được mình, nhưng mà người ta cũng tự coi mình như là người Phật tử. Thật ra thì cái điều đó cũng tốt thôi, họ cũng có một giống Phật ở trong lòng tâm hồn họ đó. Nhưng mà Phật tử như vậy có thể mở cửa là Phật tử, nhưng mà nếu mà thêm hai cái chữ Phật tử chân chính thì nó chưa trọn nghĩa. Vì vậy mà tôi mới nói hôm nay làm sao để trở thành người Phật tử, mở cái dấu ngoặc là người Phật tử chân chính. Để trở thành người Phật tử, tôi xin nhắc lại chúng, trước hết là người đó, cái bước đầu để vào cửa Phật là người đó phải tin Tam Bảo. Cái bước đầu để vào cửa Phật là người Phật tử phải quy y Tam Bảo. Vậy thì Tam Bảo là gì và quy y Tam Bảo như thế nào? Đấy là vấn đề bước đầu phải hiểu như vậy đó. Quy y Tam Bảo nghĩa là người Phật tử bắt đầu vào cửa đạo là phải quay về nương tựa với ba ngôi bảo. Tam Bảo tức là ba ngôi bảo vậy. Ba ngôi bảo đây tức là Phật, Pháp và Tăng. Phật thì đại chúng hiểu rồi, Phật là Đức Phật của chúng ta đấy, Đức Bổn Sư của chúng ta, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là Phật Bảo. Đã chúng biết rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là một vị Phật, nhưng mà cũng nên nhớ rằng Đức Bổn Sư của chúng ta là một vị Phật, mà vị Phật đó cũng là một con người như bao nhiêu con người có mặt trên quả đất này. Nhưng vị đó theo kinh điển giáo lý Phật thì đã gieo trồng nhiều cái căn lành trong nhiều đời nhiều kiếp, cho nên cái kiếp cuối cùng là ngài sanh ra trong một gia đình hoàng tộc. Con của vua Tịnh Phạn, mẹ là bà Hải Ma Gia. Khi sinh ra thì đặt tên cho ngài là Thái Tử Tất Đạt Đa, vì là con của một vị vua. Và vị hoàng tử đó rất là thông minh, giỏi cả văn cả võ, gọi là văn võ toàn toàn. Văn võ toàn toàn dân cũng như các thầy dạy dạy võ không bao lâu chính phục cái tài thông minh trí tuệ của vị thái tử mà mình đang dạy. Sau đó vị thái tử lớn lên để chấp nhận một cái bát bội. Vì cái bội mình thấy không đẹp đẽ như nhiều người có. Dù là già sang, dù là vua chúa, cho các thường nhân, các giai cấp thì sống có khác nhau. Cái thồn kinh sang giàu, nghèo hèn các khác nhau. Nhưng có sự cung mệt nỗi khổ lại giống nhau. Và có cái khổ của người già, vua có cái khổ của nhà vua, quan có cái khổ của quan, dân có cái khổ của dân. Và mang ơn đều có một cái nỗi khổ, mà không có một người nào được là an vui và hạnh phúc. Để nhận thức được cái tâm lý đó, cho nên mới xuất gia tầm khi học đạo 5 năm, nhưng cũng không bằng lòng với cái sở học của các người đạo sĩ Bà La Môn mà mình đang tìm cầu học hỏi. Và cuối cùng sau đó ngài tự khổ hạnh 6 năm để rồi tìm ra chân lý, cuối cùng là do cái trí tuệ của mình phát sinh, mình nhận thức được chân lý những cõi Bồ Đề. Lúc bây giờ người ta gọi ngài là thành Phật. Thành Phật nghĩa là từ một người thường trở thành một người đại giác ngộ, nhận thức chân lý đúng, nói chân lý đúng và sống đúng chân lý. Do đó cho nên không vượt ra tất cả mọi sự khổ đau, mọi sự thiền phái, mọi sự luân hồi sanh tử ưu bi khổ não của kiếp con người. Lúc bây giờ người ta gọi ngài là Phật. Và sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ tự giác của mình, được gọi là Phật rồi. Đức Phật của chúng ta mới vận dụng cái trí tuệ sâu xa, cái hiểu biết giác ngộ chân lý của mình, đem cái truyền bá ra cái dạy, hướng dẫn mọi người khác. Suốt thời gian 49 năm đó là Đức Phật của chúng ta vì lễ chúng sanh mà làm cái việc gọi là lợi tha. Thế thì cái người mà có khả năng tự giác, giác tha, tự lợi, lợi tha, người đó gọi là Phật. Thế thì Đức Phật Thích Ca của chúng ta, Đức Bổn Sư của chúng ta, người Phật tử tôn thờ là người như thế đấy. Mà chúng nhớ là người như thế này, chứ không có cái gì xa xôi dễ dãi mà vượt ngoài cái tưởng tượng hiểu biết của con người. Không, Đức Phật của chúng ta, Đức Bổn Sư của chúng ta là người có lịch sử, có sự thật ở trên mặt đất này. Khác hơn là ngài giác ngộ chân lý, nói đúng chân lý, hấp dẫn mọi người sống theo chân lý và chính bản thân là sống trong chân lý, gọi là Phật vậy thôi. Thế thì quy tâm bảo tức là quay về nương tựa với Phật, đó là Phật bảo. Phật của chúng ta như tôi vừa trình bày, đại chúng để ý như vậy. Để ý như vậy rồi, tôi sẽ trình bày diễn biến các vị mất thế và sự phấn khởi của một người đệ tử Phật. Cái gì là cái bước đầu tiên là người đệ tử phải quy y tam bảo, nghĩa là phải quy y Phật, quay về nguyên tựa với Phật. Ngôi thứ hai là quay về nguyên tựa với Pháp. Pháp được gọi là Pháp, Pháp bảo. Pháp là gì? Pháp nó có nhiều nghĩa, nghĩa rộng, tổng quát chung cho muôn loài mọi vật. Tất cả những sự vật hiện tượng từ núi sông đất liền cỏ cây hoa lá trời mây non nước, cho tới những vật nhỏ xíu như là mái lông, như sợi tóc, như cọng cỏ, như cây kim, mỗi một thứ nó có cái hình dáng, có kích thước, có khuôn khổ của nó, làm cho người ta trông vào nó là nó, mà nó không lẫn lộn với cái thứ khác. Thì mỗi thứ trên đời như vậy đều gọi là một pháp. Thế thì pháp đó là pháp tánh. Còn cái pháp mà người đệ tử bước vào cửa đạo thì đây á, tức là quy y pháp bảo. Pháp bảo nói một cách đơn giản là giáo pháp, là lời dạy của Phật được ghi vào trong ba bản kinh điển mà hiện giờ trong các tòng Long Am tự viện đều có kinh điển, đều có những lời dạy của Phật được ghi lại thành kho, thành quyển, thành tạng, gọi đó là pháp bảo. Đó là những lời dạy của Phật dạy cho người đệ tử mình muốn đi theo con đường giải thoát giác ngộ từ địa vị phàm phu để thành Phật như Phật, phải học giáo pháp đó và phải sống theo, phải hành giáo pháp đó và sống theo giáo pháp đó. Người nào làm được như vậy, phát tâm học giáo pháp đó, hành giáo pháp đó, sống theo giáo pháp đó, gọi đó là người đó quay về nương tựa giới với pháp bảo. Ngôi thứ ba của Tam Bảo là Tăng Bảo. Tăng Bảo này hiểu nghĩa đơn giản tức là chư tăng và chư ni, là người đệ tử xuất gia theo Phật, học Phật, hành theo giáo lý Phật và sống theo lời dạy của Phật, được gọi là Tăng Bảo. Và chữ tăng hiểu cho sâu xa hơn, chữ tăng có nghĩa là hòa hợp. Một vị tăng phải là một vị hòa hợp, phải sống theo cái tinh thần hòa hợp, phải hiểu biết theo cái tinh thần hòa hợp, theo cái giáo lý hòa hợp. Hòa hợp đây là hòa hợp cái gì? Chỗ này là hơi sâu xa đây nha. Thường thường các Phật tử nghe Phật bảo, pháp bảo dễ ra đàn. Còn tăng bảo đó rằng là ta dịch chữ tăng là hòa hợp chúng. Mà người ta có nghĩa thông thường, ta nói rằng tăng là những cái người mà phải ở chung trong một đoàn thể, tụ tập lại đông đảo trong một chùa chiền nào đó, đó là hòa hợp chúng, đó là tăng. Thế như vậy được, nhưng mà rất nông cạn, rất nông cạn. Mà cái chữ hòa hợp đây không phải là ở chung, không phải nhất định là cần phải ở chung một chỗ. Vấn đề là cái mục đích của ở chung để làm gì, và cái hành động trong việc ở chung đó nó để làm gì, cái hậu quả nó ra sao, thì cái sự ở chung đó nó có ý nghĩa. Còn bằng mà dựa vào cái sự ở chung mà ở chung để cho đông đó thì hiểu như vậy gọi là tăng đó mà, gọi là hòa hợp mà, thì cái đó rất là cạn. Cho nên hiểu cái nghĩa sâu của chữ hòa hợp đây có nghĩa là người đó phải học, phải hành và phải sống và phải nhận thức được rằng Phật bảo và pháp bảo hòa hợp. Phật và pháp đó là hòa hợp không hai. Đây. Nói chính xác là Phật phải hiểu rằng Phật tánh và pháp tánh không hai, đó là nghĩa hòa hợp. Bởi vì giáo lý đạo Phật của chủ trương dạy rằng tất cả mọi người ai cũng có Phật tánh. Mà Phật tánh là gì? Là cái tánh trong sáng, thanh tịnh, không nhiễm ô, không có bất cứ một thứ tội lỗi sai lầm nào. Mọi người đều có cái tánh đó, mà tánh đó gọi là Phật tánh. Mọi người đều có cái Phật tánh như vậy, tánh trong sáng, tánh thanh tịnh, tánh không nhiễm ô, tánh không có một thứ vô minh thiện ảo nào. Đó là Phật tánh của con người. Còn pháp tánh là gì? Như hồi nãy tôi nói đó, pháp tánh là chỉ cho cái tánh thanh tịnh, cái tánh thanh tịnh của các pháp, của trời, mây, non, nước, cỏ, cây, hoa, lá, của sắc, của thanh, của hương, của vị, xúc, pháp đều gọi chung là pháp, là pháp tánh. Cái tánh của nó cũng không có tội tình, cái tánh của nó cũng vẫn trong trong xa, cái tánh của nó thanh thanh tịnh. Nhưng mà cái người phàm phu, cái người không học Phật, không làm chủ được tâm mình, không làm chủ được cái sự nhận thức của mình đối với sắc thanh hương vị xúc pháp của bản pháp, cho nên làm cho cái Phật tánh, cái pháp tánh đó nó bị mai một, rồi bị phiền não, nó làm nhiễm ô Phật tánh và pháp tánh. Còn cái người tánh là đệ tử Phật, người đó phải nhận thức cho được rằng Phật tánh và pháp tánh tự nó thanh tịnh, tự nó trong sáng, tự nó không phiền não nhiễm ô. Phật tánh và pháp tánh không hai. Vì đó là cái vị tăng bảo đó, vị nhận thức như vậy, hành đạo như vậy, tu học như vậy và hiểu như vậy, sống theo cái chân lý đó, thì dầu ở riêng một mình, ở trong núi sâu rừng thẳm, ở mé núi, ở mé suối chân rừng, đều được gọi là tăng bảo hòa hợp. Hòa hợp đây nghĩa là giới hòa đồng tu, là kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân. Người đó không còn tham lam về mặt tiền tài vật chất, người đó hiểu biết với nhau về một điểm tựa là chân lý mà do Đức Phật chỉ dạy ra, người đó giữ gìn những cái điều răn cấm mà của Đức Phật dạy ra, cùng tu trong một cái hệ thống, một tư tưởng, một nguồn giáo lý. Đó là nghĩa hòa hợp của tăng, chứ không nhất thiết hòa hợp là phải ở chung một chỗ. Ở chung một chỗ mà hiểu như vậy, sống như vậy, tu hành như vậy cũng tốt thôi. Tuy nhiên nếu ở chung một chỗ mà cứ rầy ra cái cỏ sừng sục, cạnh tranh, chức tước, địa vị, tiền tài, lợi lớn, thì dầu ở chung một chỗ 1.000, 2.000, 3.000 cũng không đúng cái nghĩa hòa hợp của chữ tăng tôn đạo Phật. Cho nên đại chúng để ý cái chữ tam bảo mà hiểu sâu là hiểu như vậy. Cho nên là người xưa tức là các vị tiền bối của ta, vì muốn răn dạy các đệ tử mình phải đoàn kết cùng nhau mà trao đổi, mà hướng dẫn, mà tu tập, để phụng sự cho một lý tưởng chung là đạo Phật, tự giác giác tha. Cho nên các ngài mới nêu ra một cái khẩu hiệu, khẩu hiệu để động viên mọi người rằng hổ ly sơn, hổ bại mà tăng ly chúng tăng tà, có nghĩa là cọp mà dám bỏ núi bỏ rừng là cọp đó sẽ bị thua thiệt thôi, sẽ bị các con thú khác dây hãm, sẽ bị người ta dí bắt đánh đập và có thể chết bỏ mạng. Ý nghĩa của người xưa nói như thế, hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn, tăng mà tách rời ra cái số đông đảo thì tăng đó cũng sẽ hư. Ý nghĩa là khuyến khích phải ở chung. Nhưng mà trong cái sự thật đó là cũng gọi là phương tiện, là thế giới tất đàn để động viên mọi người đệ tử phải Phật, phải đoàn kết, phải sống lục hòa. Nhưng mà sự thật có những cái chỗ ở đông mà không có sống lục hòa, không giữ theo được lục hòa, thì nó hại hơn là ở đơn lẻ, ở chùa am cốc, núi hang núi, mé suối chân rừng. Điều đó là cái điều có thật. Bởi vì thật sự các vị vừa đọc tụng kinh Du Lan, vừa trong thân bản vừa qua, thật sự tăng làm cái lễ tử tứ chư tăng là hoặc phải sơn gian thiền định, hoặc thọ hạ kinh hành, hoặc giáo hóa luật không tự tại, nghĩa là nhiều hàng người ở trên núi, ở trong rừng, ở dưới gốc cây, hoặc những người đi kinh hành, hoặc những người đi giáo hóa mời tu hội về để mà làm cái lễ tụng thân. Như vậy không có nghĩa tâm dứt khoát là phải ở trên một chỗ, ở một chỗ tốt, nhưng mà với cái điều kiện phải đúng theo chánh pháp mà tốt, hành theo chánh pháp, tu theo chánh pháp thì tốt. Còn bằng không thì tác hại rất là dữ, phiền não rất là dữ. Do đó cho nên sau khi nhiều năm kinh nghiệm, tôi mới nghĩ rằng một cái chân lý khác, hổ ly, tôi cho rằng hổ ly sơn hổ dũng, mà tâm ly chúc tâm hùng. Cọp mà dám ra khỏi núi là cọp đó phải tự biết cái sức mình như thế nào. Ra khỏi núi mà không hề hấn gì, thế thì chẳng phải hổ dũng là gì. Tâm ly chúc mà làm nên đạo pháp, làm nên sự nghiệp là duy tuệ thị nghiệp, như là mấy cái chữ đó, làm nên đạo nghiệp, phục vụ cho lợi lạc quần sanh, cho hoàn thành cái nhiệm vụ sứ giả Như Lai là chuyển dương chấp pháp truyền bá tục diện truyền đăng tiếp dẫn hậu lai có Phật ân đức. Thế thì nếu một vị làm như vậy thì tăng lý chúng há lại tàn ư, mà là tăng lý chúng tăng hùng, anh hùng lắm mới làm được việc đó. Vì vậy cho nên hôm nay tôi muốn nói với đại chúng là ta học kinh điển năm như tư nghĩ tôi, chứ không phải nghe sao cũng được, mới nghe rồi cái gì thì cũng chấp nhận. Vì vậy cho nên trước tiên vấn đề của người đệ tử mà muốn trở thành người Phật tử là phải quy y Tam Bảo, là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tam Bảo, mà chỉ tăng đúng với cái nghĩa hòa hợp. Mà hòa hợp đây có nghĩa là người đó phải nhận thức được rằng Phật tánh và Pháp tánh không hai. Phật tánh và Pháp tánh tự nó tâm sáng, tự nó thanh tịnh, tự nó không có tội lỗi, không có phiền não vô minh, và hành theo cái giáo pháp đó, sống theo cái chân lý đó, đó là nghĩa tăng bảo của Tam Bảo. Đó là bước đầu để vào cửa đạo, phải quay về nương tựa, đó là quay về nương tựa với ba ngôi báo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tam Bảo. Người ta gọi tắt là lễ quy, lễ quy y.
Chấm 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 mà nếu thêm vô cho nó đủ thì là ăn mặc ở ngủ và thở, thở để mà sống, sống ăn mặc ở ngủ, chấm 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 thở, nó vô vị làm sao đâu á, nó vô vị làm sao đâu. Nhưng kiếp này không tốt rồi mà kiếp sau cũng theo giáo lý Phật là người đệ tử Phật là phải tin rằng kiếp sau quả báo luân hồi khổ đau ghê gớm lắm, cho nên người Phật tử không nên làm vậy. Ráng mà ăn cần ở tiệm, đồng ý là phải làm ăn thôi, không làm ăn không được đâu, nhưng mà làm ăn trong cái tinh thần cần kiệm nguyên chất thật thà để mà sống, chứ không làm thì không phải, nhưng mà làm phải để ý, chứ không là phí một cuộc đời phục vụ cho cái xác thân này mấy mươi năm, đem để làm cái hậu quả đau thương ghê gớm cho những phía sau. Điều đó người Phật tử chân chính không bao giờ làm. Thế thì các vị làm cái lễ quy y Tam Bảo, kể từ khi mà các vị vào chùa bước đầu làm lễ quy y Tam Bảo rồi, các vị sẽ được một cái tên mà trong đạo Phật ta gọi đó là pháp, pháp danh đó nè. Pháp danh tôi nói ví dụ là pháp danh là thiện trí chẳng hạn, đây là ví dụ như là xin làm lễ quy y thì được pháp danh là thiện thiện trí chẳng hạn, tức là có nghĩa là cái người này, người đệ tử Phật này có một cái trí tuệ khéo léo, cái trí tuệ đó biết nhận định thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là trong sáng, thế nào là tội lỗi vô minh. Thế thì lúc bây giờ cái ông thầy bổn sư của mình đó đặt cho mình một cái pháp danh đó là thiện trí, hay là pháp danh là thường thường bên nữ đặt là pháp danh thiên diệu chẳng hạn, như là diệu đức đại, diệu đức đó là cái tên mà người đệ tử Phật bắt đầu sống theo cái tên đó, học theo, hành theo và sống theo cái ý nghĩa của cái tên đó. Diệu đức là cái đức trong sáng, cái đức tốt đẹp, trong đó có những cái đức nhiệm màu bí ẩn mà nhận được rằng mình có Phật tánh, tự nó trong sáng, tự nó thanh tịnh, tự nó không nhiễm, không nhiễm màu, rồi sống theo những cái nghĩa lý đó của cái tên mình mà được thầy đặt cho nó. Ví dụ vậy, giống như là nàng kiều ở trong cái quyển, trong cái tuồng là cái lương là phía kiều đấy. Nam mô A Di Đà Phật, cõi thân y con khoác áo nâu sầu, xin đức Phật nhận con là đệ tử. Vương Thúy Kiều đã chết rồi, trong ô trượt pháp danh Sạc Tuyền, con xin đổi từ đây. Coi như từ trước tới giờ những cái gì lầm lỡ tội lỗi mà mình đã không biết mình đã làm ăn ấy, bỏ hết. Bây giờ bắt đầu nhận cái tên mới, cái pháp danh mới của thầy cho, sống theo cái đạo lý mới, trong đó có cái tên của mình. Thường thường là các thầy đặt cho mỗi một người một cái pháp danh, nó có cái ý nghĩa, đều có ý nghĩa cả. Ví dụ như vậy. Thế thì kể từ đó, kể từ các vị mà được cái pháp danh đó thì phát, các vị phát nguyện trước Phật, kể từ nay con đệ tử pháp danh là thiện trí hay là diệu đức, xin trọn đời quy Phật, trọn đời quy pháp, trọn đời quy y tăng. Đây là con đệ phát nguyện quy y này, dịch nút kết lại, con là thiện trí là diệu đức, phát danh trọn đời quy Phật rồi, trọn đời quy pháp rồi, trọn đời quy tăng rồi. Đó là coi như là xác định mình quy rồi. Giai đoạn 3, đệ tử chúng con quy Phật rồi khỏi đọa địa ngục, chúng con quy pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ, chúng con quy tăng rồi khỏi đọa bàn thánh. Tức là quy Phật bất đọa địa ngục, quy pháp bất đọa ngạ quỷ bảy tăng, quy tăng bất đọa bàn thánh. Cấp
này nếu mà không khéo, nó sẽ trở thành, nó sẽ trở thành người Phật tử không được gọi là người Phật tử chân chính. Bởi vì mình phải hiểu rằng tại sao mà quy y Phật không đọa địa ngục, tại sao quy Phật không đọa địa ngục, quay về nương tựa với Phật không đọa địa ngục, tại sao? Chẳng lẽ Phật tử nào lên chùa, lên chánh điện trên lầu đây, lại Phật phát nguyện quy Phật, làm lễ cúng dường Phật, trong buổi lễ quy đó là bắt đầu từ đó, không gọi địa ngục ư? Không phải đâu nha, nó phải có cái nguyên nhân của nó. Vì sao quy Phật không đọa địa ngục? Nó phải có cái nguyên nhân của nó. Quy Phật không đọa địa ngục là gì? Phật là như các vị biết là một bậc đại giác ngộ, sống theo chân lý, sống đúng chân lý và sống hợp chân lý. Và những cái chân lý của cuộc đời Đức Phật đã nhận thức kỹ càng và dạy rõ cho người hàng đệ tử của mình ở được như ở trong ba tạng kinh điển. Và lại Phật là một đấng có đầy đủ tứ vô lượng tâm, tức là đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả. Đại từ là thương hết tất cả chúng sanh, đại bi là Đức Phật hằng cứu khổ tất cả chúng sanh, đại hỷ là luôn luôn lúc nào thấy được chúng sanh an ổn thanh tịnh giải thoát giác ngộ hạnh phúc là Đức Phật mừng, không bao giờ có một sự ganh tị cạnh tranh. Đại xả là Đức Phật không bao giờ đặt một cái tình cảm riêng tư cho một chúng sanh nào, cũng không có bao giờ đặt một cái ác tâm phân biệt với một chúng sanh còn trong tội lỗi, còn trong mê mờ. Mà người tội lỗi dễ đây hay là những người cải tà quy chánh, cái lòng từ bi của Đức Phật vẫn coi như nhau, bằng mọi cách phải giúp đỡ họ, người tốt cho tốt hơn, người chưa tốt thì nâng lên cho tốt, chứ không có kỳ thị, không có phân biệt. Đây là thân, đây là sơ, đây là ngã nhân thương ghét. Cho nên Đức Phật là có cái đức tính cho mình đại xả. Mà chúng ta quay về nương tựa với đấng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, chúng ta học những cái hạnh đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, thì cái nguyên nhân địa ngục của chúng ta đã bất bỏ, đã cắt đứt đi rồi. Bởi vì theo giáo lý của đạo Phật, không có cái quả nào mà không do nguyên, mà không do nguyên nhân. Cho nên cái quả mà đọa địa ngục phải là cái nhân của địa ngục, mà cái nhân của địa ngục là tội ngũ nghịch, tội thập ác, tức là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hoại thân, làm thân Phật ra mắng. Thập ác là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngôn, ỷ nữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tham sân già. Thì người tạo tội ngũ nghịch thập ác, người đó đọa địa ngục. Mà quay về nguyên tội với Phật, quay về nguyên tội đánh đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đã cắt đứt cái nghiệp ác của thập ác và ngũ nghịch. Cho nên không đọa địa ngục là chỗ đó. Còn bằng ngược lại, làm lễ quy Phật, cấp chánh điện quy hoàng, rực rỡ lễ vật rất là nhiều, rất là tổng hợp. nhưng mà vẫn sai phạm những cái điều ngăn cấm răn dạy của Phật, thì vẫn có thể gọi địa ngục ngạ quỷ xuống xuất sanh, chứ không phải làm cái lễ quy y trước Phật, trước pháp, trước tăng gọi là quy y tam bảo rồi không gọi địa ngục. Cái chỗ đó là chỗ đại chúng để ý đây. Hay là quy y pháp không đọa ngạ quỷ về nương tựa với giáo pháp của Phật, học theo giáo pháp của Phật, hành theo giáo pháp của Phật, sống theo giáo pháp của Phật, thì người đó coi như người đệ tử Phật đó cắt đứt cái nguyên nhân để mà xa đọa vào con đường ngạ quỷ. Tôi nói ví dụ như vậy, đại chúng ai cũng biết cái chuyện rất thông thường là mẹ của một kiền liên đọa ngạ quỷ là do nguyên nhân gì, thì câu này tôi tin rằng đại chúng đã biết nhiều, trong kinh Phật diễn tả đã biết nhiều, các vị đã biết nhiều rồi. Mẹ có một cái lương đọa ngạ quỷ là do cái tâm tham lam và keo kiệt cực độ trên cái kiếp sống, trong lúc sống. Cho nên trong kinh Vô Lan là tả là khi mà một kiền liên đã chứng được là lục thông rồi, mới là đem cái bát cơm của mình, thấy rằng mẹ mình là đọa lạc trong cái đường ngạ quỷ khổ đau, nên nóng lòng đau đớn mới xin bát cơm đem về dâng cho mẹ. Thì trong cái lúc mà mẹ của nhà kiền liên là thọ dụng cái cơm đó, ăn cơm đó, thì nó biểu hiện ra một cái hành động là lấy cái tay trái che cái bát cơm, che vì sợ các cái ngạo quỷ khác xung quanh, bạn bè đang khổ sở như mình đó mà, họ cũng thèm thuồng, họ cũng đói như mình rồi, nếu mà lỡ họ xin mình thì mình còn ít quá đi. Cho nên lấy bát tay, lấy cái tay trái mà che tay mặt, mới bốc cơm mà đưa vào miệng. Thế thì trong kinh nói các vị nhớ rồi, đưa vào miệng thì cơm đó không thành cơm mà lại thành cái than, than lửa, thành than lửa đó không ăn được. Đó là nói cái đó để tôi nhắc cho các vị rằng là cái người mà tham lam keo kiệt nặng nề, nặng về tham, nặng về keo kiệt bụng tỉnh, thì đó là nguyên nhân để đọa vào ngạ quỷ. Mà người đệ tử Phật qua về nương tựa với chánh pháp rồi thì biết qua về nương tựa với Phật thì đã có cái lòng học theo cái lòng đại từ đại bi đại hỷ đại xã, qua về nương tựa với chánh pháp thì biết rằng là chánh pháp, biết là pháp tánh tự nó thanh thanh tịnh, tự nó không thánh, tự nó không có phiền não, không có nhiễm ô. Thế thì cái người đó bắt đầu cởi mở, có tu tập cái hạnh bố thí, cái hạnh trì giới, cái hạnh nhẫn nhục vân vân. Do đó cho nên cắt đứt cái nguyên nhân của ngạ quỷ, cho nên không sanh đọa vào ngạ quỷ là như vậy, chứ không phải là làm cái lễ quy không rồi gọi là có quy, là cấp cho mình một cái giấy chứng nhận gọi là cái thái, rồi kể từ đó mình không còn đọa địa ngục, không còn đọa ngạ quỷ nữa, hiểu như vậy là không được. Quy tăng không đọa bàn thân. Người đệ tử quy Phật sẽ không đọa bàn thân. Bàn thân tức là xúc thân. Xúc thân ta cũng còn gọi là bàn thân. Chứ bàn có nghĩa là cái loài đó, cái xương sống của nó. Cái xương sống của nó là nó đi, nó đứng thường thường là cái xương sống của nó nằm ngang. Con gà, con vịt, con chó, con heo, tất cả thượng cầm hạ thú đều là cái loại mà cái xương sống nằm ngang, gọi đó là bàn thân. Mà bàn thân cũng tức là xúc thân, tức là gồm cái thượng cầm hạ.
truyền đạt những cái giáo pháp của Phật dạy ở trong ta bạn, để hướng dẫn mọi người để tự Phật tại gia tu tập. Do cái lẽ đó mà người Phật tử tại gia có cái điều kiện được tu, được học, được hành theo giáo lý của Phật. Cho nên đã người Phật tử tại gia sẽ phá bỏ được, sẽ mất đi được cái nguyên nhân đọa vào bàn sanh. Mà bàn sanh á, nguyên nhân mà đọa vào bàn sanh là cái nhân si mê trần độn. Cái nhân mà đọa địa ngục trên phương diện tương đối mà suy rồi đó, cái nhân mà đọa địa ngục là tham sân si mà nặng, thiên nặng về sân thì đọa địa ngục. Cái nhân mà đọa ngạ quỷ cũng dựa trên tham sân si mà nó thiên nặng về tham. Tham lam giao kiệt là cái nhân mà đọa vào bàn sân xuất sanh này đó, cũng là dựa trên căn bản gì nữa là tham sân si mà nó thiên nặng về si. Thế thì người Phật tử mà qua về đến tội với tăng tức là học được đạo, thành theo giáo pháp, dứt bỏ được cái tâm si mê trần độ hắc ám vô minh đi, cho nên cắt đứt cái nguyên nhân đọa vào bàn. Người Phật tử học đạo quy Phật được lợi ích là do cái chỗ thực hành của mình, học theo giáo lý, hành theo giáo lý, sống theo giáo lý, nó mới thật sự có được lợi ích. Đấy là nói về vấn đề lợi ích của sự quy, của sự quy đó. Người nào học theo, hành theo và sống theo như vậy thì người đó sẽ được cái lợi ích lớn lao như thế, là không đọa vào địa ngục, không đọa vào ngạ quỷ và không đọa vào tức là. Tuy nhiên là nhớ rằng nó có cái nguyên nhân của nó, chứ không dựa vào cái nguyên lệ. Nói sâu hơn một chút nữa để cho đại chúng để tôi nói nãy giờ đó là tôi nói cái cấp quy, cái cấp quy y của người Phật tử hiện giờ gọi là quy y với tam bảo, mà là thế gian trụ trì tam bảo, tức là tam bảo đó là tam bảo hiện có, hiện tồn tại trên thế gian bây giờ. Còn ngày xưa, nói về quá khứ ngày xưa, Đức Phật truyền trao cái lễ gọi là cái lễ quy y mà ngày nay đó nè, thì tôi xin thưa với đại chúng là đơn giản lắm, đơn giản hơn bây giờ nhiều. Là Đức Phật mỗi ngày đi khất thực lại đây mai đó, được một người thí chủ nào cúng dường cho đồ ăn, rồi bằng lòng ngồi nghe Đức Phật dạy bảo cho mấy điều cần thiết, chẳng hạn như Đức Phật khuyên nên quay về nương tựa Đức Phật, giữa pháp giới tăng quy Phật được lợi ích như vậy, quy pháp được lợi ích như vậy, quy tăng được lợi ích như vậy, tức là như tôi nói nãy giờ đại đại vậy. Và thì nếu tôi nói là khỏi đọa địa ngục, khỏi đọa ngạ quỷ, khỏi đọa bàn thân, cho nên các thí chủ hãy ráng tinh tấn mà quy y, mà học đạo, mà trao dồi, mà sửa mình. Là cái vị thí chủ đó bằng lòng tinh tấn tu tập theo cái lời của Phật dạy, và kể từ đây nương tựa theo Phật, học hỏi theo Phật, theo pháp theo theo tăng, thì cái người đó coi như là người đệ tử Phật đã rồi, mà không cần phải làm cái lễ kỹ càng như ngày nay. Lễ kỹ càng, cái lễ kỹ càng như ngày nay đó là vì Đức Phật đã qua đời, đã niết bàn. làm từ lâu rồi. Bây giờ là thế gian cụ kỳ Tam Bảo này, người ta làm cái lễ đi theo cái hình thức nghi lễ của một tôn giáo, gần giống như cái nghi lễ của các tôn giáo khác. Phải có hình thức như vậy để cho cái người thí chủ, cái người Phật tử mới bắt đầu tu đó, nó có cái điều kiện, có cái cơ hội phát tâm. Cái sự thật không phải cần làm cái lễ long trọng lắm, cũng không phải là cần nhất thiết ở tại trước Phật điện, mà trang nghiêm mà long trọng cũng cần. Nói như thế nghĩa là tôi muốn nói với đại chúng rằng cái thời xưa Đức Phật dạy giáo hóa ở đâu, người nào bằng lòng theo học hỏi tu tập theo con đường của Phật, của Pháp, của Tăng là người đó cũng đi rồi, chứ không có làm cái gì long trọng gì nào. Vì vậy cho nên từ lâu nay điều này tôi cũng có nói qua với đại chúng. Đại chúng cái số đông như thế này, sự thật không có người nào mà đòi hỏi chi y mà tôi chẳng cấp cho cái độ để cái thái cái nhận nào. Nhưng mà các vị đã bằng lòng nghe học theo lời dạy của Phật, tức là quy Phật. Các vị học theo cái lời, cái biểu Phật, tức là quy Pháp, và nghe cái lời triển khai giảng dạy của tôi nói ra mà các vị thấy nó có đúng chân lý, nó có đem lại sự cần thiết cho bản thân, cho đạo đức, cho gia đình, cho xã hội, thì coi như các vị đã quy y rồi, hết rồi đó. Coi như quy y rồi hết, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi hết. Đó là chân lý nó vậy. Tuy nhiên là ít có ai chịu làm cái lý như vậy, mà cần làm cái lễ như của theo cái nghi thức thông thường của thế gian cụ kỳ Tam Bảo thì điều đó cũng tốt thôi. Nhưng mà nên lưu ý rằng cái tốt đó là dựa trên cái sự học, sự hành và cái sự sống của mình cho nó hợp đạo lý thì nó mới có đạo lễ thật sự. Qua cái cách thứ hai, các vị đã trở thành cái người đệ tử Phật rồi, đã trở thành người đệ tử Phật rồi. Cái bước thứ hai là các vị phải tìm hiểu về đạo Phật, tìm hiểu tôn chỉ và mục đích của đạo Phật. Đã chúng để ý cái tôn chỉ và mục đích. Tôn chỉ tức là cái lập trường giáo lý của đạo Phật, cái lập trường của nền giáo lý của đạo Phật như thế nào, và cái mục đích của đạo Phật hướng dẫn dạy người tu tập để làm gì, đưa con người đi đến đâu. Thế thì cái bước thứ hai là các vị phải tìm hiểu tôn chỉ và mục đích của đạo Phật. Tôi xin nhắc rằng điều này các vị đã hiểu qua. Tôn chỉ của đạo Phật chủ trương rằng mọi người đều có thể thành Phật. Đây là tôn chỉ đây nè. Tôn chỉ tức là cái lập trường của nền giáo lý Phật. Chủ trương rằng Phật dạy rằng tất cả mọi người đều sẽ thành Phật. Vì mọi người đều có khả năng cải tạo và xây dựng bồi dưỡng cho mình từng bước một để tiến lên con đường giải thoát giác ngộ, và cuối cùng là được cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng như Phật vậy. Mà cái này đại chúng đã biết, các vị đã học kinh Đại Thừa Diệu Pháp liên quan. Đức Phật đã dạy rằng tất cả mọi người đều là sen cả đấy. Đại thừa diệu pháp liên qua chủ trương rằng tất cả mọi người đều là thân. Liên qua tức là qua thân. Đây là chấm nước đây nha. Đại chúng để ý đây là năm hạng qua xem. Đây là lập trường và cái mục đích của đạo Phật chủ trương như thế này, gọi là tôn chỉ và mục đích này. Đạo Phật cho rằng tất cả mọi người là sen, lấy cái hoa sen mà để tiêu biểu cho đạo Phật. Cho nên là cái bộ kinh mà trong đạo Phật các chùa hiện nay thường tụng đó là một kinh đại thừa diệu pháp liên qua tức là hoa sen, lấy hoa sen làm tiêu biểu cho đạo Phật. Đạo Phật chủ trương làm tất cả mọi người là sen, chẳng qua là sen còn xuất ở mặt nước, sen trồi lên được khỏi mặt nước, sen trổ được 60%, sen nở được 80%, và sen nở toàn diện, hiển bày ra cánh sen, nhị sen, gương sen và hạt sen. Nói tới đó, bạn cũng nhớ rằng là hoa sen là một cái loại hoa gọi là nhân quả. Đồng thời chỉ có cái loại hoa sen là đặc biệt, nhân và quả có cùng một lúc gọi là nhân quả đồng thời, có cùng một lúc, nghĩa là ngay cái lúc là bông vẫn có nhị, vẫn có gương và vẫn có hạt ở trong đó. Ví dụ như đây bây giờ cái hoa sen này là hoa sen còn ở dưới nước đây nè, nhưng mà nếu ta khéo léo mà ta xé ra là nhẹ nhàng xé nó ra và bạn thấy có cánh sen, nhụy sen, gương sen và hạt hạt sen. Những cái mà trồi trên mới nở được 50%, cũng có y như vậy. Những cái mà nở được 70%, những cái hoa nở được 80-90%, cũng đều có như vậy. Và cái hoa mà nở toàn diện hiển bày ra cánh sen, nhụy sen, gương sen và hạt hạt sen giống y như vậy. Ta gọi đó là nhân và quả đồng thời, nghĩa là ngay trong lúc qua đã có quả. Lấy cái đại thừa diệu pháp liên hoa, lấy cái hoa sen đó mà ví dụ và xác định rằng tất cả mọi người là Phật, mọi người sẽ thành Phật, mọi người có khả năng thành Phật. Phật cũng như là Thế Tôn ví như hoa sen nở toàn diện. Còn các vị Bồ Tát mà ta tôn thờ, Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí vân vân, ví như hoa sen nở được 80-90%. Còn như hàng Diêm Giác, Bích Chi Phật, quả vị hàng A La Hán, ví như hoa sen vừa trồi lên mặt nước vừa nở được 60%, đó là ví cho Thanh Văn Viên Diêm Giác. Cái độ nở của sen có khác nhau, nhưng mà cánh nhị vừa hạt vẫn y nhau như vậy. Thậm chí phàm phu ở dưới, ví cho cái hoa sen mà còn ở dưới bùn lầy nước, nước động, mà vẫn đầy đủ cái tính chất cánh nhị vừa hợp như nhau. Do đó cho nên vấn đề mà sen nở toàn diện hay 50%, 70%, 90%, 100% là vấn đề thời gian và vấn đề bồi dưỡng những cái chất liệu, những cái phân nước của nó. Cái sen nào cũng đều có cái phẩm chất giống nhau. Cho nên giáo lý của Đạo Phật chủ trương là mỗi con người đều có tánh Phật, đều có Phật tánh và đều có Phật Phật chất. Phật tánh là xác định rằng mọi người là Phật, đó là Phật tánh. Hãy chúng nhớ là Phật tánh và Phật chất khác nhau à. Phật tánh là Đạo Phật chủ trương là tất cả mọi người là Phật, chẳng qua là chưa thành Phật mà thôi. Cũng như nói rằng tất cả hoa sen này là sen, nhưng mà sen còn ở dưới bùn, ở dưới nước, chưa trồi lên mặt nước, chưa nở được toàn diện mà thôi. Chứ tất cả hoa này đều là sen. Đó là lấy cái đó để ví dụ cho mọi người đều có Phật tánh, và trong mọi người đều có Phật chất. Cái Phật chất nhiều hay ít, nó tương quan những cái số lượng mà của ta bồi dưỡng, ta đào tạo, ta tu tập hàng ngày. Tôi nói ví dụ như mỗi ngày mà các vị nghĩ ngợi 1000 điều, mà các vị nghĩ ngợi được 700 điều thiện, tới 800 điều thiện, đó là Phật chất của các vị được 80%. Đó là Phật chất. Còn lại 20% phàm phu chất, đó là người có tu tập, người mộ đạo, người muốn đi trên con đường giải thoát. Ngược lại, một ngày ta cũng nghĩ 1000 điều, nhưng mà có những người nào đó nghĩ được 500 điều thiện, còn 500 điều bất thiện. Như thế thì cái Phật chất của các vị được phát triển có 50%, còn 50% là phàm phu chất. Còn nếu như không biết quy tâm bảo, không biết tu tập, thì Phật tánh của các vị vẫn có, nhưng mà các vị không làm phát huy những điều thiện mà, thì cái Phật chất của các vị có khi là 10% hoặc 15%. Nếu mà lỡ ngày nào đó quên đi nhiều những cái ác duyên phiền não đó tới tâm mà, các vị coi như quên tất cả, nghĩ ngợi, việc làm, việc nói đều ác luôn cả ngày. Như vậy là Phật chất của các vị ngày đó không hiển lộ. Cho nên nhớ rằng trên lý lẽ lập trường tôn chỉ của Đạo Phật là tất cả mọi người là Phật, có khả năng thành Phật và sẽ thành Phật hết thôi. Nhưng mà toàn là vấn đề Phật chất, tùy theo sự bồi dưỡng, sự tu tập, sự thích thú hay không thích thú của mình. Sau khi các vị, những người Phật tử hiểu rõ cái tôn chỉ và mục đích của đạo Phật rồi, thì ta phải phát huy cái năng lực, vận dụng phương tiện để đi đến, để đạt đến cái mục đích đó, để thực hành cái tôn chỉ đó và đạt đến cái mục đích đó. Tôi nhắc lại, cái mục đích của đạo Phật là hướng dẫn mọi người từ từ mà tiến lên, và mọi người sẽ thành đạt được cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác ngang bằng như Đức Phật đã thành đạt, chứ không phải người đệ tử Phật tu hành rồi làm đệ tử Phật vĩnh viễn đời này sang đời khác trong cái không gian vô tận thời gian vô cùng này. Chỗ đó khác hơn nhiều lý lẽ của các tôn giáo khác. Rồi Phật tử để ý đó. Thế thì trên con đường phương tiện vận dụng ta phải làm gì? Thì trên con đường phương tiện nhiệm vụ đó, người đệ tử Phật phải tìm hiểu về cái nền giáo lý của đạo Phật, những cái nấc thang để mà tiến lên trên cái đỉnh cao của Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Đại đệ chia ra làm năm Phật, năm tầng Phật. Và kinh điển đạo Phật gọi đó là ngũ thừa Phật giáo. Chứ thừa trong Phật giáo có nghĩa là cổ xe. Người nào đi theo, tu tập theo cái thừa đó, học tu theo cái thừa đó, đi trên cái cổ xe đó, nó sẽ chuyên chở người đó tới cái mục đích đó. Tôi nói ví dụ như nhân thừa, tức là cái cổ xe mà nó chuyên chở con người đến cái địa vị trọn lành, trọn tốt, đầy đủ tư cách an vui hạnh phúc của con người, gọi đó là nhân thừa Phật giáo. Đó là đi trên chiếc xe nhân thừa. Cái cổ xe thứ hai gọi là thiên thừa. Người nào đi trên cái chiếc xe thiên thừa, nó sẽ chuyên chở người đó, nó đưa người đó được hưởng cái sự an lạc, sự hạnh phúc ngang bằng với cái phước báo của người trời, của cõi trời, gọi đó là thiên thừa Phật giáo. Cái thừa thứ ba, thừa thứ ba, thứ tư cũng còn gọi chung lại là nhị thừa. Trong cái nhị thừa đó, ta chia ra thanh văn thừa và duyên giác thừa. Người tu theo thanh văn thừa, nó sẽ chuyên chở người đó được cái quả vị tận cùng, quả vị của tứ quả thanh văn là quả vị A La Hán. Và trước tiên được cái quả vị A La Hán, người đệ tử Phật bắt đầu được những cái quả đầu tiên, ta gọi là quả Tu Đà Hoàn. bắt đầu được đi vào, được gia nhập vào cái dòng dõi của các bậc thánh, của các bậc có giải pháp giác ngộ, tiến nhanh trên con đường giải pháp giác ngộ có điều kiện hơn. Quả thứ hai là quả tư đằng hàm, quả thứ ba là quả a na hàm, quả thứ tư là quả a la hớn, là quả cuối cùng của thanh văn thừa đó. Cái này là tôi nhắc qua để đại chúng để ý. Và sau đó còn cái thừa thứ tư gọi là ở trong nhị thừa, gọi là duyên giác thừa, tức là cái người này phải tu tập theo cái giáo lý thập nhân duyên, mà cái quả cuối cùng của họ là bất di phật. Cái gì nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa cũng gọi là nhị thừa, tức là ba thừa rồi. Còn cái thừa thứ tư gọi là đại thừa, cũng gọi là bồ tát thừa. Đại thừa bồ tát thừa thì tu về lục độ vạn hạnh và thành tựu cứu cánh của cái đại thừa này là con người có thể thành tựu được cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là quả vị phật. Đó là những cái nấc thang để mà tiến lên cái lâu đài vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đại để là như thế. Thế thì là trên con đường tu tập thì đại chúng, tôi đã nói nhiều lần, nó có đi theo tình tục dựa trên vũ thừa Phật giáo mà tu tập. Tuy nhiên cái vấn đề then chốt cuối cùng là phải nhận thức được cái tôn chỉ và mục đích của đạo Phật. Dù là thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, tiểu thừa hay đại thừa, mọi người đều có khả năng thực hành hết. Bởi vì vô thượng bồ đề mà mọi người còn có thể thành được, Phật quả mà mọi người đều có thể thành được, thì tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hớn, bích chi phật, bồ tát, mọi người đều có thể thực hành được. Đó là lập trường, đó là tôn chỉ và mục đích của đạo Phật.
Dựa trên cái vấn đề cơ bản trong nền giáo lý của đạo Phật nhân quả. Mà giáo lý của Phật là nhân. Hai cái nền giáo lý cơ bản là nhân quả nè nha. Và nhân duyên. Không có quả nào là quả mà không do nhân. Và hễ để có nhân thì tất nhiên là có quả. Cho nên vấn đề nhân quả này quan trọng lắm. Như tôi vừa giới thiệu, mọi người đệ tử Phật muốn làm hoàn thành được cái nhiệm vụ của một con người đầy đủ tư cách, đầy đủ phẩm hạnh, đầy đủ sự hạnh phúc an lạc của gia đình, của xã hội, trong kiếp con người, thì chúng ta phải làm gì? Người Phật tử phải tiến lên cái bước thứ hai. Ngoài cái quy y tam bảo hồi nãy, các vị phải giữ gìn ngũ giới cấm. Ngũ giới cấm là nhân, là nguyên nhân đấy. Các vị sẽ lẫm thợ những cái điều răn cấm là không được giết người là một, không được trộm cướp là hai, không được tà hẳn ngoại tình lan trả khi có gia đình rồi là ba, không được nói láo, nói theo vợt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác là bốn. Người nam không được uống rượu, tất nhiên là nam kể cả nữ, nhưng mà nữ ít uống rượu nên không nói. Nam không được uống rượu, đó là năm, năm cái điều đó chúng ta phải gọi là năm giới cấm, năm điều răn cấm, gọi đó là giới của người cận sự nam và cận sự nữ, là cái người gần gũi thường thân cận Phật pháp tăng, thường thân cận với tam bảo để mà học đạo và hành đạo. Cái gì là vẫn có an vui hạnh phúc của gia đình, của xã hội, đầy đủ tư cách của con người. Đời này cũng như đời sau, người đệ tử phải bước qua một cách. Bước thứ hai là thọ, lắm thọ năm điều răn cấm, gọi đó là cái giới của cận sự nam thử nữ, đó là nhân đấy. Cái nguyên nhân đó làm cho cái quả hiện tại gia đình hạnh phúc, xã hội an lành, mọi người thương mến. Thế thì là nhân là ngũ giới và quả là hạnh phúc an vui của kiếp con người. Đây con chỗ này đây, tôi định là hôm nay tôi là tôi nói với đại chúng là cái điểm này là mới cho này nha. Thank you. cái này là nói nó dối thôi. Đây, nó dối là đại thể nó có bốn điều. Bây giờ cái điều thứ ba là ý nè. Ý nó có ba điều nè. Hôm nay tôi muốn nói với các vị là si, tham, sân. Từ trước tới nay tôi nói với các vị là tham, sân và si. Và thường thường trong kinh Phật là thường nói là giữ gìn thân, khẩu, ý. À. Nhưng mà bữa nay tôi muốn nói với các vị là ý, thân, khẩu. Đây. Ý, thân, khẩu. Cho nên giáo lý học càng sâu, tư duy càng sâu, các vị sẽ thấy cái độc đáo của đạo Phật. Thường thường là các vị ngồi đây hỏi ai cũng biết ba nghiệp của thân là gì? Là ba nghiệp của thân, thân khẩu ý là gì? Hả? Thì ai cũng biết rằng ba nghiệp của thân, của khẩu, của ý là như vậy, như vậy, như vậy. Nhưng mà bữa nay tôi muốn nói rằng là ý, thân, khẩu. Nhưng mà từ trước tới nay tại sao tôi nói thân, khẩu, ý? Bây giờ tôi mới nói ý, thân, khẩu. Chuyện này á, cho nên học đạo mà học sâu trong kinh điển Đức Phật rồi là Đức Phật cho bằng là vận dụng. Cái lối thuyết pháp của Đức Phật là vận dụng tứ bất đạt, sâu sắc lắm.
Nhưng mà bây giờ tôi không nói vậy nữa. Tôi nói đề cao cảnh giác về ý, tất nhiên là
cái ý nhà nãy giờ vậy là dám bỏ mất cái dấu của bà. Atarat là nó muốn quên cho nó quên. Thuốc Atarat nó quên hẳn vậy
đó. Đề cao cảnh giác về ý thì đề cao cảnh giác về si rồi mới là tới tham mới tới
sân.
Hoặc là si rồi mới sân rồi mới
tham mà si trước.
Trong đạo Phật chữ si tức là vô minh vậy. Mà si là gì? Đây là tôi nói ví dụ nè. Trộm đất xét, làm xi măng giả bán, ở tù trước mắt mà chết người không xa, vì người ta làm sập nhà đổ tường của người ta. Do đó cho nên một là người ta sẽ phát hiện ra mình và người ta tìm mình, người ta trả thù bằng kiểu nào đó cho cái gia đình của người ta đang bị nguy hại. Và chính quyền sẽ phát hiện ra ở tù trước mắt, vậy mà không biết việc đó. Đó là cái gì? Thì đại làm thuốc tây giả nhiều mặt hàng bán như vậy là chết người ta dễ dàng mà mình không trực tiếp giết thôi, thì là người giết nhiều người lắm. Đó là nói về giết người. Còn nói về hình pháp của nhà nước, luật lệ của quốc gia, người đó sẽ bị ở tù trước mắt, bỏ vợ bỏ con và có tiền án tiền sự rồi thì sau này khó là ăn vô cùng, vậy mà không biết. Thế thì cái đó là gì? Là sư ăn cắp xe gắn máy trước chùa này, ăn cắp xe đạp tù tội kề cận một bên, đã nhiều người bị bắt đây rồi nào không, vậy mà dám làm mà không biết là gì. Tại thế thì ăn cắp là hành động của là hành động tham, mà thắt xúc là tự si mê là trước. Cho nên si mê không biết nguyên nhân nào là thiện, nguyên nhân nào là ác, nguyên nhân nào là tốt, nguyên nhân nào là xấu, không biết cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là chân, cái nào là nguyện, cái nào là thiệt, cái nào là hư, cái nào là nên, cái nào là không không nên. Đó là si. Tự si nó mới thật ra tham, hoặc tự si mới thật ra sân. Thế thì si mà sân ra tham dạ, sân sẽ là si, sân ra sân dạ tham, chứ không phải là tham trước. Tuy nhiên khi mà nó biểu hiện ra hành động bình thường, người ta thấy tham mà thấy do tâm tham mà sân ra ăn cắp, người ta thấy là do tâm tham mà không đáp ứng được nguyện vọng yêu cầu của mình mà đánh lộn và giận dữ, gọi đó là sân. Chứ kỳ thật ra tham và sân nó sao? Nó là cái hậu quả không sáng suốt của ý là si. Do đó cho nên là Phật tử phải đắn đo về cái hậu quả và nguyên nhân. Cho nên cái bữa kịch mà cái vở kịch mà dính chùm cái bữa rồi đó, nó hay vô cùng là hay. Tại sao? Bà biết rằng làm gì mà một triệu bạc mà tới tháng mà trả cho bà 10 tháng bằng không, mà bà đem tiền bà gửi vậy là bà nuôi vô cùng như vậy. Bà nói có không không, tôi vay ngân hàng có 8%, tôi đưa ra cái cô năm này nè, cô lấy 12%, rồi cổ nó đưa ra cho là thải mã gì đó, cô lấy 16, chứ tôi đâu có bỏ 16. Dầu 12% đi nữa bà cũng làm ngu. Làm gì mà dễ kiếm tiền ra như thế là đã cho bà, hết chi lại đưa ra 16% là sao có. Còn ông là quận quỷ, ông ở trong nhà nước, ông cho người ta cái giấy phép để mà làm hợp tác xã như thế thì ông không có ngu hay sao? Thế thì là si, nó si tập thể, si tập thể như thế. Cô năm này si, tôi si, chủ nhiệm hợp tác xã si, ông cũng si, vậy thì tôi si, anh si, tất cả chúng ta cùng si. Rồi chúng ta không lường được cái hậu quả của xã hội, của xã hội, của sự làm ăn, của nền kinh tế. Cho nên nó phát xuất từ si. Cái vở kịch nó hay vô cùng luôn mà. Thế thì ý là si tham dạ, sanh phải đề cao cảnh giác. Đừng si mà không phê thề, không tham bậy, không sân bậy, không làm những điều bất hợp, tự ý nó sinh ra, nó biểu hiện ra thân là sát đạo dâm. Bây giờ người đệ tử Phật phải cảnh giác là cái sát này bây giờ thêm một chữ, không sát không đạo sống.